cái đạo Phật cùng đưa sư huynh ở đầu đồng có ông Phan Thân Nhân cũng có mặt ở đó, thưa tất cả quý đại hữu quý Phật tử, chưa bao giờ mà tháng 10 mà sao nóng quá, rất là nóng. Thế thì cũng như quý vị biết, những vị khác cứ ngồi lên ghế đi, còn không thì ngồi dưới đất, đừng có đứng vậy nha. Ngồi trên ghế mà ngồi dưới đất thì nó thì như quý vị biết mà chúng tôi có cái phát nguyện là đi tịnh tu nhập thất khoảng 10 năm. Thì trong 10 năm đó thì năm này là năm thứ 9, và tháng 5 nữa thì đủ 10 năm. Sau đó thì chúng tôi về ở Yên Đức lâu dài hơn với quý đạo hữu cái Phật tử. Kỳ này đó thì được một cái là đi hội vùng ở Nguyên Sở này tổ chức lễ Phật trong tháng 10. Chúng tôi chưa có đi Á Châu, ngày 6 này thì sẽ đi Thái Lan, ở Thái Lan rồi sau đó đi Ấn Độ, Ấn Độ xong rồi xuống Úc, rồi đến đầu tháng Giêng 2012 thì chúng tôi về lại đây, cho nên mới có cơ hội gặp quý vị kỳ này. Nếu mà tổ chức buổi lễ Phật này vào tháng 11 hay tháng 12 thì chúng tôi không có mặt. Sáng giờ thì rất là đông, chắc là lâu quá không gặp thầy Như Điển, các cô thì không mặt mũi lần nào. Chiều nay cũng đông, một số quý vị đã đi về, số quý vị mới tới. Bây giờ có sư huynh Hà Đồng Đồng, xin mời sư huynh lên bên này chào vài câu và lời. Tôi có một cái quà rất là đặc biệt để tặng cho sư huynh.
Trong đây có cái giấy gì nào nào để đem một quà.
Kính thưa Hòa Thượng, kính thưa Đại Đức, kính thưa các ni cô, kính thưa quý vị bà con Phật tử, thưa thầy. Một niềm vui chúng ta hôm nay không phải là trời đẹp mà thôi, nhưng mà thầy vào cái thời điểm, vào cái mùa gọi là thời điểm mà là toàn cái nước Đức, các nhà thờ tin lành như Phật giáo, ơi là Công giáo, gọi nhưng mà người ngoài dân ngoài lớn đáng phết. Chúng ta thường có cái bầu bí tất cả hoa quả để thật thắm đã thường đế giống như Việt Nam. Chứ nhà của chúng ta mừng lễ Chi Lăng thì nó rất là đẹp. Hôm nay chúng ta thầy được về thì chúng ta mừng với các thầy và bà mà thầy được khỏe mạnh, vui vẻ, khỏe và trẻ lại nữa. Bà con một thấy thế đó là ơn trời ơn Phật là vậy đấy, đất lành chiếm đầu thế, cùng với ba thầy là đóng đô ở Hà Nội thì chúng ta đóng đô ở Münster, thì tôi phải nói về Münster nha, cái vẻ đẹp của Münster đó là một sự vui mừng. Thì về thầy về chúng với bà con Phật tử, trước kia thầy về luôn nhưng mà kia thầy phải đi nước này nước kia thì nhiệm vụ cũng phải là đến chùa đâu bà con ơi. Thầy là chịu là một vị rất là, bà con không biết tôi biết là vì thầy chịu trách nhiệm về Phật giáo thống nhất hải ngoại, phải đi nước này nước kia về, còn phải cố gắng vì nhất là thầy còn trẻ nữa, thông minh nữa, rồi để cho bà cho cái đạo của chúng ta tiến hành lên. Còn cái ngày hôm nay ngày trùng với cái ngày gọi là ngày của Đức là gọi là ngày đáng ngân phết, vậy là cùng cái ngày là nước Đức thống nhất. Thứ hai là cái ngày này cũng là như chúng ta gọi là ngày lễ Vu Lan, cảm cả biết ơn. Biết tiếng Mỹ thì gọi là Thanksgiving Day, ngày trọng thể lắm, mừng cho là độc lập thì ăn rồi được thì tình thường. Rồi chẳng hạn như thầy biết là bên Nhật có cái lễ là gọi là Kanjanohi, thầy còn nhớ đó, Kanjanohi, cảm tạ, ngày cảm tạ, giống như Việt Nam mình ấy, Kanjanohi, cảm tạ Thượng Đế ban cho chúng ta thì bà con cũng khỏe mạnh đấy, người nào cũng đẹp ra. Kiểu cũng nhất là mặc thấy là mừng là ăn mặc đồng phục đấy, đồng phục. Còn không biết gì nói gì hơn nữa là thì biết phải cảm tạ thượng đế, cảm ơn ơn trên và phù hộ cho chúng ta. Trong tương lai về dân là thầy còn bụng thầy đi nước này nước kia, nhưng mà xin thầy dừng lại tỉnh Windsor. Tỉnh bà con ở tỉnh Windsor bây giờ là bà con không biết, chúng ta không biết trong tỉnh Windsor là đánh đấu với thì Âu Châu, là một cái tỉnh đẹp, là một tỉnh quân thua được tắt đấy, thế này đường xã cầu cống nhà thường thấy đường chỗ nào chẳng hạn như museum, tắt museum với con sữa đúng con sữa, còn nhà ga còn sữa đấy, uni còn sữa, tất cả tốn 1 milliard đấy, tím mi hai phải vừa đâu. Đó là một điều mà hãy nhìn chúng ta tỉnh Nguyên cho là một tỉnh rất đẹp, thì không phải là cạnh tranh thôi, là không cứ đến về Hà Nội, nhưng mà tỉnh Nguyên cho là như vậy đó. Thành nữa trong tương lai bà con cũng hãy nhìn lên chúng ta là những người, chúng ta là những người ở tỉnh Nguyên cho đúng không ạ. Thành nữa hãy nhìn lên cho cùng rất cộng đồng chúng ta người rất là thương mến, quý mến người Việt chúng ta có sự hiện diện của rất là quý mến. Bà xem bà con bắt đầu chuyển bà con bây giờ đi đến trung tâm gọi là Principal Mart khi là Giang Trác này đó đấy, thầy hồ làm cái trung tâm du lịch, thành thử là hồ tên ở cái tỉnh này đây không có khách đến đâu. Đấy, trước kia nhỏ nhưng bây giờ là dân số cũng cao. Thứ hai là có một cái đặc biệt là hồ thuê họ tổ chức các cái museum, chẳng hạn như museum Picasso là người đến, hay là những người cái phép là gallery đó để cho du lịch họ xem. Bà con biết không, cái museum Picasso là cái thu hút du khách nhiều nhất, mà du khách bà biết không, cái tường của Picasso làm ở cái sân đó, nếu bà con để thì biết là cái đá thạch đó mua chuyến trở từ Quế Hùng của thầy là tên là gì nhỉ, đá thạch là Kigrit phải không, các Kigrit
đắp phật hả,
tên đức gọi là Kigrit đá thạch đấy, yeah. Mà trở từ Đà Nẵng
trở từ Đà Nẵng.
Quy Nhơn đến tỉnh bên này là 4.5 tiếng, bà có biết không? À, con biết đấy là nhớ đến cái trong mình chấm Picasso mà thôi, chứ cái đá là có hình như cái đá mà cái hình của Picasso nổi lên đấy, anh bà còn nhớ như vậy. Tôi không biết, chính tôi không biết, nhưng mà người ban tổ chức này ông có biết là cái những cái đá thạch kia là của người Việt Nam ở từ chúng tôi mua từ Việt Nam qua phải không? Đấy đúng, tôi cũng hành diện lắm đấy, đối với tôi thầy cũng hành diện hơn nữa. Tôi bây giờ thì không còn biết nói gì hơn nữa là chúc quý vị, chúc đại hòa thượng đại đức với các thiền ni cô tất cả mọi người tất cả được khỏe mạnh, được nhiều hồng được ơn của Đức Phật. Rồi cách riêng là hôm nay tôi cũng nhìn ra là bà từ mầu là từ mầu của hai đại đức chịu trách nhiệm với chùa Viên Giác. Bà mẹ là không phải là mẹ của hai đại đức, nhưng bà mẹ rất là tùng kính vừa ngâm thơ kiều vừa ngâm thơ đấy. Bà con cổ tay cho bà mẹ một tí đấy. Tôi xin hết lòng cảm ơn, nó cũng được nói chuyện nhiều ngày hôm nay, đây ngày của bà con thầy dành cho bà con, nhưng không phải cho tôi được phép nói chuyện nhiều đâu.
Thưa quý vị, là nước đất chúng ta đó, thực sự là trên 30 năm qua, cái tinh thần giữa các đạo mà hòa hợp với nhau đó, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành cũng như là Phật Giáo đó, mà chúng ta có được cái đời sống như thế này, phải nói là giữa các đạo với nhau, đầu tiên là Sư Huynh Hà Đầu Đồng là cái người có công nhất để mang lại cái sự an bình đó. Quý vị đồng ý không? Và những cái hình ảnh như vậy nó rất là đẹp. Sư Huynh cái nhìn trước cái hình này ở đâu? Sư Huynh nhớ thì ở đâu?
Cái hình này ở
Thâm Quốc. À,
vậy
ngày mấy tháng mấy thưa mình?
Ngày 12 tháng 9.
Năm nào, năm nào?
Năm 1900.
Thì hỏi nhà sư Minh Nhân rất là đồng minh mạnh. Thì còn cái này nữa nè, cái này quyển này là tặng cho sư Vinh, hình này cũng rất là đẹp đó. Hình ông Andres, hình Dr. Philippus đó. Ở phía sau này còn có sư Vinh nữa. Thực sự ra thì chúng ta, những tôn giáo lớn ở nước Đức này đã hòa hợp với nhau 30 năm, cho nên sư Vinh có làm cái câu là mái chùa nghiêng bóng từ bi, mà thánh đường mở rộng thành trì yêu thương. Dạ.
Cảm ơn thầy, cũng vì quy chuyên nữ, rất là chuyên nữ.
Tại vì học với Nhật, nên nói tiếng Nhật với nhau.
Cảm ơn thầy, cảm tạ đến thầy trưởng thầy, cái chuyên nữ đó ở bên Nhật với nhau rồi qua thầy bên Đức rồi tới cùng học đi theo thầy, làm việc chung với thầy bà con. Bà con không từ một tôn giáo nào khác hết cả.
Dạ vâng, cảm ơn cha rất là nhiều, sư huynh rất là nhiều, bắt tay quý vị cứ chụp hình thôi mời. Nếu mà sư huynh có thời giờ nữa thì xin mời ngồi lại, nếu cho sư huynh bận thì cứ xin tự nhiên.
Còn
ngày
đây tuy là bận nhưng mà
thầy
thì còn
nhiều hơn.
Dạ
vâng,
xong rồi
sư
huynh
ngồi ở đâu đó?
Vì chúng tôi những cái hình này
bà
con không
để
ý.
À, bà mẹ của hai ông thầy tặng cho sư huynh để kiếm lên được. Dạ. Thành, để cái ghế cho đó.
Bà con có một điều cái chuyện tưởng về được phê đâu. Cái vấn đề hiện dư, vấn đề các cái tôn giáo mà người ta chiến tranh Islam với này đồ đó đúng được đẹp đẹp đó là vì vấn đề tranh chấp tôn giáo. Chúng ta ở Việt Nam ấy đi, chúng ta làm gương cho người ta.
Ở Đức. Sư Vinh ngồi trước này. Với lại có một đạo hữu mà lâu nay cũng đóng góp cho Nguyên Giáp rất là nhiều, đạo hữu Phan Hưng Nhân, mà đạo hữu lên đây trước này. Ông viết bài, mà đạo hữu lên cái này trước. Viết nhiều bài rất là hay, và cũng đóng góp cho Nguyên Giáp cũng 25 năm hay là 25 năm là ít. Mà bắt nói vài lời đối với độc giả chứ này, ai đọc báo Nguyên Giáp được quý vị giơ tay coi nha. Wow, quá trời, rất là phải biết thưởng thức hương vị trời xanh là sao mà bắt Phan Hương Nhân nói vài lời ha. Mà bắt Nhân đi.
Có lời chào hồn cảm ơn.
Chỉ hai tiếng Việt Nam bà con thấy là lịch sử bà con về cụ là cụ nghiên cứu vì đây cụ ở nhà có một hiệu sách lớn đứng thứ hai Việt Nam sau cái hiệu sách Minh Trí thành thứ ba. Tất cả là như là lịch sử Việt Nam nằm trong cái công tiêu tớ ông tí ông của cụ đi, đó là một điều rất là quý. Vì vậy mà đôi khi tôi hỏi nhìn viết bài mà tôi không biết, thành đứa ngoài điện thoại được cụ cho biết liền ngày mai đỡ lời. Tôi bà con cảm ơn cho ngài cụ sống lâu nhé, về anh.
Cảm ơn. 86 tuổi mà còn đi xe đạp được là giỏi quá rồi. Rồi, bây giờ không biết chị Diệu Hiền có ngâm được bài thơ không? Để thay đổi không khí để tặng cho sư huynh. Bài nhớ chùa đi, chị lên đây ngâm bài nhớ chùa. Dạ, Diệu Hiền má có thành giới với thành giả. Thôi ngâm bài gì cũng được hết. Ngâm bài giọng cổ cải lương này để thay đổi không khí quý vị. Mời, mời sư huynh ngồi chút.
Bây giờ, xin trước hết là thay
vào
bụng cổ nhưng mà
cho cái
hát
mấy
cô hồ.
Ôi trời. Qua bên kia. Qua bên kia, đó mình đã được rồi.
Hồ thì tôi bị hát nhé. Hồ thật lớn đấy. Hồ lớn hai ba. Hồ Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, hai chữ Việt Nam. An,
an,
Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, hai chữ Việt Nam. Của anh, của chị, của đàn bé thơ. Hồ lớn, hồ lớn, hồ Việt Nam, Việt Nam, tôi nhớ tôi mơ khi ăn mặc tự đời chờ trăng lên.
Bài nào cũng được nghe.
Nam mô A Di Đà Phật. Để cho vui phần văn nghệ hôm nay, giờ hiện đã ca bài vắng chùa nhưng mà hơi dài, tôi ca bài ngắn ngắn cũng được. Ngầm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bất cơ làm người có thân. Bất phong trần phải phong trần, cho thân cao mới được phần thành cao. Có đau thiên vị người nào, chữ tài chữ mạnh dồi dào cả hai. Có tài mà cày chia tài, chữ tài liền với chữ tài một phần.
Đã mang cái nghiệp vào thân.
đã mang lấy nghiệp vào
đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách hận trời rằng trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chớ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời cô ốp nhập trong dài, ngủa vui cũng được một vài trọng căn.
Ngày đạo Phật, thứ nhất là cảm ơn sư Vinh Hà Đồng Đồng, thứ hai là cảm ơn ông Phan Hưng Nhớ, Liễu Diệu Hiền có bài đoạn cuối của Tiền Kiều trong mấy ngàn câu, ngâm được 16 câu như vậy là cũng rất là đặc biệt. Ở đây có cái phần cuối đó trong Tiền Kiều của cụ Nguyễn Du, chúng ta thấy là có một tinh thần Phật, Nho và Lão nó rất là rõ ràng. Cái hồng nhan bạc mệnh, tài mệnh tương đố, hồng nhan đa cung, đề tài với mệnh nó chống đối với nhau, thì chữ tâm nó mới là quan trọng. Thì cũng Nguyễn Du là sinh ra cùng thời với số mình nào ở của nước Đức này, từ khoảng 200 năm về trước. Năm này cái quyển tiểu thuyết mà tôi viết về chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng có liên hệ với cụ Nguyễn Du và cụ Nguyễn Điểm rất là nhiều. Cụ Nguyễn Điểm là thân phụ của cụ Nguyễn Du, cũng có làm quan ở Hội An, tức là gần chỗ năm nước mà sư Vinh Hà Đồ Đồng mới nói chuyện. Hội An là một cửa biển mà được thành lập từ năm 1600 đến năm 1640, thời mà chúa Nguyễn Hoàng mà nó bắt đầu lập quốc ở đằng trong, ở đất Quảng Nam, gọi là đạo Quảng Nam, hay là xứ Quảng Nam, hay còn là nước Quảng Nam. Quảng Nam là một cái nước, ngày xưa gọi là một cái nước. Thì tới năm 1640 cho tới 44 thì nhà Thanh nổi lên cướp ngôi nhà Minh, cho nên những người mà không có thích nhà Minh, cũng như những người không thích nhà Thanh, thì những người không thích nhà Thanh thì họ muốn vọng nhà Minh, cho nên họ bỏ quê hương Trung Quốc, họ mới đi qua Việt Nam vì nào. Cứ biển Hội An lúc bây giờ là một cái nơi mà chúa biển đã có cái công mà mở rộng bờ cõi, đồng thời tiếp đón những cái nhà giáo sĩ của Tây Phương, trong đó có vị giám mục Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Bây giờ có viện sử học cũng như là viện ngữ học của Việt Nam trong hiện tại. Lâu nay thì họ vẫn nói là ông giám mục Quá Đa Lộc là cái người sáng tác ra chữ Quốc ngữ. Bây giờ trên thực tế thì không, cũng vẫn là những vị giám mục như một người Tây Ban Nha đến tại Hội An và đến cái làng gọi là làng Thanh Chiêm. Làng Thanh Chiêm tức là một cái làng nhỏ làm gạch gốm, đồ nung ở tại phố cổ Hội An, và tiếng Việt Nam bắt đầu từ thế kỷ thứ 16 phát xuất từ làng Thanh Chiêm ở Hội An. Quý vị nhớ thêm một cái giai điệu lịch sử mới, thì đó có sự liên hệ rất là nhiều về cái vấn đề mà ngôn ngữ. Thì cụ Nguyễn Du thì cách đó 200 năm sau thì mới sinh ra, nhưng mà ông cha là làm quan ở tại Hội An. Thì trong cái văn phong của Tiền Kiều đó, nó là một cái bản Thanh Tâm Tài Tài Tử Truyện bằng chữ Hán. Hiện cái bản đó thì trên thư viện của Chùa Linh Giác vẫn có, và nhà văn khố của Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ thì có dịch ra tiếng Việt. Tôi được cụ Nguyễn Khắc Kham, tức là một ông giáo, chắc sư Vinh Hà Đồ Đồng biết, thằng đó cụ Nguyễn Khắc Kham là giáo sư thính giảng ở Đại học Tokyo. Ông ta rất là giỏi về văn chương cũng như về ngôn ngữ học. Ông ta có trao lại cái bản này cho tôi trước năm 1975 ở Tokyo, bản này tôi vẫn còn giữ. Thế thì muốn nói xa xa như vậy để biết rằng cái văn chương Tiền Kiều nó ảnh hưởng từ cái Bắc phong, cái ngôn ngữ của miền Bắc cho đến ngôn ngữ miền Trung. Thời của Nguyễn Nghiễm, tức là thân phụ của Nguyễn Du làm quan ở đây, đều có ảnh hưởng với cái đất Ngũ Phụng Tề Phi, tức là đất của quê hương xứ Quảng. Thôi thì cái đó là cái phần đầu. Phần tiếp theo là phần giáo lý. Thì sáng nay thì quý vị đã nghe về tư tưởng của Tịnh Độ Tông. Thì nếu mà quý vị nào biết chữ Hán thì chữ Tư ấy, là đây người ta viết chữ Điền, chữ này là chữ Tâm. Thế thì Điền tức là cái đám ruộng, Tâm tức là cái sự suy nghĩ. Ngày xưa đó người Trung Quốc định nghĩa Tâm là tim, bây giờ thì Tâm là tiếng Đức và nó là đáp về quốc lai chứ không phải là hẹp để hẹp, mà nó là đáp về quốc lai, tức là nó có cái thức trong nó, tức là có cái sự cảm nhận, có cái sự hiểu biết. Thế thì cái tâm này nó nằm dưới những cái đám ruộng, thành ra là tư. Tư có nghĩa là mình suy nghĩ, mình nhớ đến, mình hiểu về là tư, tư duy hay là tư tưởng hay là tư niệm chẳng hạn. Rồi tưởng á, nó có ba bộ. Một bộ là bộ mộc, tức là cây. Cây thì có cái gì là chính quý vị? Có rễ là chính. Thì rễ nó phải bám sâu vào trong lòng đất. Một bên này là bộ mục, tức là con mắt. Ở dưới cũng là chữ tâm nữa. Bộ mộc, bộ mục và bộ tâm hợp lại đó thành nó là tưởng. Cái tưởng của con người đó, tức là cái quan sát, cái xem xét, nó phải qua cái tâm. Cho nên Phật thường thường nói là nhất thiết duy tâm tạng. Như hôm nay quý vị đến đây ở đạo tràng này từ sáng đến giờ là đến bằng tâm hay đến bằng thân? Cái gì nó khiến quý vị đến? Tâm nó khiến mình đến. Có thể trước khi quý vị đến có cái điện thoại đã gọi tới, thì bây giờ cái gì quyết định để là đi chùa hay là đi chơi? Tâm. Tất cả là tâm hết. Cho nên nhất thiết như tâm đạo là vậy đó. Tâm đạo ra thiên đường, tâm đạo ra địa ngục. Tâm mình cũng là thánh thiện mà tâm, đồng thời tâm mình cũng trở thành ngạ quỷ, nó là như vậy. Cho nên bây giờ thì tôi soạn là một cái bộ gọi là Tư Tưởng Tịnh Độ Tông. Tư Tưởng Tịnh Độ Tông tức là cái tông phái đó, nó có một cái nguồn gốc của cái niềm tin của Đức Phật A Di Đà. Thì chữ Nam Mô A Di Đà Phật quý vị niệm như hồi nãy đó, tiếng Phạn gọi là Nam Mô Amitabha Buddha, có nghĩa là cung kính đảnh lễ một cái vị thầy, một vị giác ngộ có tên là Vô Lượng Thọ. Amitajus, Vô Lượng Quang. Amitajus có nghĩa là Vô Lượng Thọ. Thì cái ánh sáng của chư Phật và cái ánh sáng của chúng sanh chúng ta tiếp cận như thế nào? Thường chúng ta gặp những vị thánh chúng ta không có cảm nhận ra được, gặp Phật chúng ta cũng không cảm nhận ra được, gặp người có thể chúng ta cảm nhận bởi vì nó cùng làn sóng với nhau, nhưng mà gặp động vật hay là gặp những cái vi sinh vật khác chúng ta không cảm nhận được, nhưng mà có cái cách để chúng ta cảm nhận được như vậy. Ví dụ như bây giờ chúng ta trồng một cái cây ở trong một cái phòng tối, thì khi mà cái cây nó lớn lên là nó hướng đâu quý vị? Sáng mặt trời để làm gì? Để tiếp nhận ánh sáng, tạo ra nhiệt lục tố, cái chất xanh, đó là sức nuôi cái cây để sinh ra cái hoa nhờ cái ánh sáng mặt trời. Vậy thì khi ta niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái năng lượng của mình niệm, nhưng cái sự tiếp cận của Amitabha có nghĩa là vô lượng quang, cái ánh sáng nó vô lượng, nó sẽ chiếu sáng vào trong cái tâm tư của hành giả niệm câu Phật hiệu. Thì cái câu Phật hiệu đó tạo cho ta một cái năng lượng để nuôi sống cái tâm linh của mình. Nhưng mà thấy được không? Nhưng mà có không? Có. Là tại vì mình không có nắm bắt được, nhưng mình sẽ cảm nhận được. Đó là một cái nguồn tư lương rất là quan trọng để mà mình củng cố cái tâm của mình. Cũng như chúng ta đến đây thực sự ra bằng tâm khiến mình đến chứ không phải bằng thân khiến mình đến. Tại vì cái thân nó chỉ lệ thuộc cái tâm thôi, mà không có cái tâm cũng không có được, mà không có cái thân cũng không được. Cho nên đạo Phật nó là ngồi tâm không có thân, mà ngồi thân không có tâm. Nhưng bắt bất trung đạo của ngài Nagarjuna có nghĩa là như vậy. Không đến, không đi, không còn, không mất, không tan, không giảm, không một mà cũng chẳng khác một. Tức là ngồi cái này không có cái kia, ngồi cái kia không có cái nọ. Cái này tồn tại, cái kia hư hại. Cái kia mất đi thì cái kia sẽ sinh ra tiếp tục nữa. Thì chúng ta tin tưởng vào một cái thế giới như vậy. Rồi thì bây giờ ví dụ như trong một căn nhà rất là tối, cái nhà rất là tối. Bây giờ có ai đó đốt lên một ngọn nến thì trong phòng này nó sao quý vị? Nó sẽ sáng. Chúng ta từ trong vô lượng kiếp đã bị vô minh phiền não che lấp. Thì bây giờ mình khởi lên một cái điểm tu. Tu không nhất thiết phải là đi xuất gia mới gọi là tu. Mình tu tại gia, ở nhà. Rồi thì ăn chay, niệm Phật, làm lành, lấn giữ, những chuyện đó là những cái căn bản của cái thời đại này. Bởi vì trong thời kỳ này gọi là thời kỳ mật pháp, chúng ta không biết mà chuyện gì nó sẽ xảy ra. Trong lúc chúng ta đang sống, 5-3 triệu người ở Phi Châu đang đói, sắp chết. Chúng ta đang ở đây nhân động đất khắp nơi trên thế giới, là nào là tsunami. Tháng 6 vừa rồi thì tôi có dịp đi Nhật Bản để ủy lạo cái tinh thần mà của người Nhật đã bị mất mát rất là nhiều. Trong vòng 2 phút đồng hồ mà 5 tỉnh Sendai, Fukushima, Chiba, Miyagi, một cái tỉnh miền Bắc, 5 tỉnh tất cả thì bị coi như không còn một cái gì hết. Nhưng mà còn chót vót một ngôi chùa, một cái tượng Địa Tạng, một bà già và một con chó. Bây giờ tôi hỏi quý vị á, tiền rừng bạc bẽ, lầu đài cung điện đều mất hết, nhưng mà tại sao cái tượng Phật nó còn? Bây giờ ai biết tại sao? Tại sao ngôi chùa nó còn? Ai trả lời mời cô nhỉ? Nói chung vậy không có sai cho con đón tầng con tầng có tay này. Tức là ở nơi nào có niềm tin, nơi đó có sự linh ứng. Cũng như cái căn phòng này nè, Đức có trình bày với tôi là thưa thầy, một năm sinh hoạt mấy lần nhưng mà thành phố họ cho mình rất là rẻ. Thì tôi biết rằng tuần rồi nó cái căn phòng này có thể không phải là chỗ để làm lễ, có thể là chỗ disco, phải không? Nhưng nếu người ta đến tham dự disco thì cái phòng này nó làm sao? Nó náo nhiệt lắm. Còn từ hôm qua nay với tất cả quý vị với tâm thành đến đây để nấu chay, để cúng Phật, để niệm Phật, để huân tu, để nghe Pháp, thì căn phòng này nó làm sao? Nó thanh tịnh. Vậy thì tâm tịnh thì quốc độ sẽ tịnh, mà tâm bất tịnh thì quốc độ sẽ bất tịnh. Tất cả đều do mình hết. Rồi nếu mà cái tâm của mình cứ giữ cho nó thanh tịnh hoài thì quốc độ này nó sẽ yên ổn. Còn tâm mình mà bất tịnh thì sống trong cảnh hoàn cảnh nào mình vẫn bị khổ đau tục lụy như thường. Cho nên cái tâm là cái chính để tạo ra tất cả mọi vật ở trong thế gian này, là nhất thiết duy tâm tạo, nó có nghĩa là như vậy. Thế thì chúng ta hiểu được điều đó, cho nên chúng ta hướng đến Phật để có một cái sự tiếp nhận của tha lực. Cũng như là bơi như vậy. Ở đây ai biết bơi nên giơ tay coi. Cô Dung giơ trước nha. Mình hỏi Dung bơi được mấy phút?
Không được, nhưng mà miễn nó nổi về một chút nè.
Không, thầy hỏi bơi được mấy phút?
Bơi được mấy phút mà cô đâu có biết nữa. Nhưng mà cô nổi mặt nước được một tiếng đồng hồ.
Rồi sao tiếng nó làm gì?
Chắc gì quá.
Cho nên vấn đề của tôn giáo nó nằm chỗ đó. Cái tự lực của mình chỉ có thể bơi được một tiếng thôi. Sau một tiếng thì mình sẽ chìm. Rồi nếu lúc đó mình có một cái vật để dựa vào thì sao?
Nổi.
Thì mình sẽ được nổi. Chiếc thuyền hay là lòng từ bi của vị Bồ Tát hay là người thánh giả nào đó, họ luôn luôn ở bên cạnh mình, nhất là Đức Phật A Di Đà chẳng hạn, thì tâm mình nó sao? Nó sẽ được yên thanh thản để mình nương theo đó mà mình đi đến bờ bến. Cái tuyệt đối trong thế gian này dùng tự lực để đạt được cái việc thánh thì rất là khó, bởi vì cái năng lực của mình bây giờ không có đủ, mà phải nhờ vào cái tha lực. Và tha lực đó nó có một cái sự tiếp cận, nó có một cái sự vô hình, mình không có thấy được nhưng mà cảm nhận được. Có nhiều người là đồ thấy mới tin, nhưng mà có những cái đâu thấy được đâu phải tin. Giờ quý vị có biết có ai thấy không khí thì giơ tay coi. Không. Nhưng mà có tin thì không có không khí mình bị chết không? đâu có thấy đâu, vẫn tin như thường. Có ai thấy ông cố tổ mình không?
Không.
Nhưng mà có tin thì không có người đó thì không có mình không? Thì cũng vô lý, đồ thấy mới tin, người giờ không thấy vẫn tin như thường. Đó là ông cố mình chưa thấy đường sao thấy Phật nổi, hay là thấy Chúa nổi. Mà có gặp Phật gặp Chúa chứ cũng chạy lung tung chứ không dám thấy nữa. Rồi thì mình cầu nguyện. Nhưng mà đây thực tế đó, thì cái sự cảm nhận mỗi ngày mình vẫn có đó. Đối với những cái bậc tối cao, đối với những bậc thiêng liêng. Nhưng trên thực tế thì cái sự giao cảm của mình, mình không có nhận chân ra. Cho nên tu là gì? Tu là mình hiểu mình là ai, rất là quan trọng. Không phải để người hiểu người khác. Khi mình hiểu mình là ai được rồi đó, thì mình hiểu người khác một cách nó rất là dễ dàng. Hồi sáng thì tôi đi vấn đề sử, bây giờ tôi đi tiếp một chút. Nhưng mà xin thưa là tôi có nói là lâu lâu mới có về một lần, cho nên tạo cho quý vị có một số câu hỏi, hỏi về giáo lý, hỏi về những cái khó khăn trong cuộc sống của niềm tin của mình khi thực tập đức tin, hoặc là khi ăn chay, hoặc là khi niệm Phật, hoặc là quy y Tam Bảo. Một số quý vị thì cũng như hôm qua ở trên chỗ cô Diệp Chi Lan cũng khoảng 110 mấy người Đức rất là đông, có ông Burgermeister của Osnabrück nữa cũng có mặt. Nhưng mà rất tiếc là người Việt thì hỏi được 2-3 câu, nhưng người Đức thì họ không có hỏi câu nào, tại vì chắc họ thấy cái không khí trang nghiêm như này họ không có hỏi. Còn Việt Nam mình thì giảng xong rồi mới xuống hỏi thầy cái này sao, hỏi vậy đâu lại làm gì đâu, mình phải giơ tay thẳng mà mình hỏi rồi mấy thầy mới trả lời. Thế thì cái đó thì nó lợi lạc hơn. Thì bây giờ tôi giảng một chút, quý vị chuẩn bị câu hỏi ha, ai chuẩn bị thì sẽ hỏi. Điều kiện hoàn cảnh lịch sử của hướng phát triển cho một niềm tin độc lập, những tài liệu được dịch trong quyển sách này, sách này tức là năm này tôi dịch quyển sách tiếng Đức, một người Đức tức là Christian Steyck, ông ta viết về Quellen des Definition Amida Buddhismus, tức là một người giáo sư Đức viết về tịnh độ của Nhật Bản, mà ông ta rất là giỏi tiếng Nhật. Thì Đức bây giờ giỏi nhiều ngôn ngữ. Chỗ này tôi cũng mở ngoặc một chút để quý vị biết, có những người Việt Nam thì ra đường thì chắc cũng có một chút xấu hổ nào đó, hỏi chứ ăn người gì. Bây giờ tôi người Nhật, người ta nói tiếng Nhật là của mình không biết nói gì hết hả, tôi quay tiếng Nhật đây rất là nguy hiểm. Cho nên bây giờ người Đức tiếng Tàu họ cũng biết, tiếng nào họ cũng biết hết. Mình người Việt mình cứ nói người Việt nó đem Philip Kostner ra nữa. Nhưng mà rất tiếc là Philip Kostner không nhận mình là người Việt Nam ha. Cho nếu mà Philip Kostner mà nhận mình là người Việt Nam chắc được thêm được 50-70 ngàn phiếu nữa kìa, rồi không biết nói là bầu tệ như thì tôi biết trong này cũng nhiều người có cảm tình. Dù sao nữa thì Philip Kostner cũng sinh ra ở quê hương đất nước của mình, nhưng mà ông ta bây giờ cái chối từ nguồn gốc của ông là người Việt Nam đi nữa thì soi kiến thì vẫn là tóc đen thôi chứ không thể tóc vàng được. Nếu có thể dựng thì có thể vàng được, nhưng mà cái căn bản nó vẫn là tóc đen thôi. Nhưng mà điều đó có nghĩa là cái người Việt Nam mình cũng đóng góp cho cái xã hội Đức này rất là nhiều, chứ không có phải là chỉ là cái vấn đề đến đây để mà ăn cậy ở nhờ không. Thì khi mà mình nhìn về cái hướng lịch sử như vậy đó, thì mình thấy rằng cái người Âu Châu bây giờ họ cũng hướng về cái trình độ Á Châu không phải là ít. Cho nên tôi dịch, tại vì tôi muốn dịch một số ngôn ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, hoặc là từ tiếng Tàu sang tiếng Việt, hoặc là từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hoặc là từ tiếng Đức sang tiếng Việt, để minh chứng rằng cái niềm tin tịnh độ nó là một cái niềm tin chắc thật qua những cái người Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, cũng như là Á Châu. Chứ lâu nay chúng ta chỉ thấy trong cái phạm vi Á Châu nhiều hơn thôi, chứ còn trong cái phạm vi Âu Mỹ chúng ta không có thấy được. Vì vậy cho nên cần phải nhìn thấy một cái cách rõ ràng hơn. Những tài liệu được dịch trong quyển sách này tất cả đều xuất xứ từ thời năm 175 đến năm 289, tức là năm đầu là năm của Pháp Nhiên lần đầu tiên thành lập tịnh độ chân tông độc lập tại Nhật Bản, và niên đại sau là năm Nhất Biến mất người sáng lập ra thời Tông. Trong khoảng thời gian này chẳng phải chỉ riêng xuất hiện tịnh độ Tông như là một môn phái tôn giáo độc lập mà ngờ ra còn các tông phái khác của Nhật Bản cũng đã được thành lập, và ngôi nhà giáo lý ấy chẳng còn lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn gốc của Ấn Độ và Trung Hoa nữa, đó là Pháp Hoa Tông và hai tông của Thiền. Ở đây minh chứng một điều là giáo lý của Phật giáo khi đến Nhật Bản qua ngõ Trung Hoa và Đại Hàn đã được recycle, đã được recycle lên thành của người Nhật, không còn là của Ấn Độ nữa. Cái này là một cái tinh thần rất là hay. Nhất là Thiền Tông, trong đó có Thiền Vĩnh Tế và Thiền Tạo Động, và Pháp Hoa Tông, tức là họ cũng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa 28 phẩm, 7 quyển. Nhưng mà cái tinh thần của họ, Diệu Pháp Hoa Tông họ tụng cái phẩm thứ 2 và phẩm thứ 16. Ai biết phẩm thứ 2 là phẩm gì? Phẩm thứ 2 phẩm gì? Phẩm Phương Tiện. Phẩm 16 là phẩm gì? Như Lai Thọ Lượng Phẩm.
Ê, mấy đệ tử thì không biết, sao tụi con biết được?
Bởi vì vậy đó ha, nói vậy.
Mà không biết là sao tụi con biết được? Dạ, dạ, nó dạ quá.
Đó, không phải biết nhưng mà quay, không phải không biết. Biết nhưng mà quay. Biết mà hỏi lại thì mới nhớ, nói lại thì nhớ. Ê, thì trong hai cái phẩm này nó rất là quan trọng, như là Pháp Hoa Tông ngài gọi là Nichiren Shonin, tức là Nhật Liên Thánh Nhân, là xuất hiện vào cái đầu thế kỷ thứ 13 ở Việt Nam chúng ta. Thời đó, đầu thế kỷ thứ 13 cũng có một ông ngôi vua đang bỏ ngôi đi tu, mà ông ta nói rằng trẫm xem ngai vàng như đôi dép bỏ, ông nào vậy? Bây giờ hỏi chuyện Tây không biết, hỏi chuyện Tàu không biết, hỏi chuyện Việt Nam phải biết nhé. Đúng rồi, cô nào nói Trần Thế Tông ra đây quá, cho cô đang Trần Phan Tài lớn. Ông Trần Thế Tông tức là Trần Cảnh, tức là chồng của Lý Chiêu Hoàn và rể của Lý Huệ Tông. Lý Huệ Tông sau khi đi tu trở thành một vị thiền sư gọi là Huệ Quang Pháp Sư. Khi mà Trần Thủ Độ đã lập được ngôi nhà Lý và dựng ngôi nhà Trần để cho Trần Cảnh lên làm vua, thì ngang qua chùa Chánh Giáo thấy Huệ Tông đang ngồi nhổ cỏ, thì Trần Thủ Độ nói rằng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, có nghĩa là phải diệt tận diệt cái triều nhà Lý. Mà trong lúc đó thì hoàng tử Lý Long Tường cũng đã dẫn một đoàn người lớn để mà bỏ quê hương đất nước của mình, đi qua hướng Đài Loan và qua hướng Đại Hàn. Cho nên Lý Thừa Vãn của Đại Hàn là dòng dõi của nhà Lý Việt Nam chúng ta. Tức là mình đã làm vua, làm thủ tướng của nhiều nước. Và Lý Kính Huy làm tổng thống của Đài Loan là dòng họ Lý của Việt Nam chúng ta. Và ngay cả Lý Quang Diệu cũng là người sinh tại Biên Hòa của Việt Nam. Thành thử là bây giờ trong tương lai, qua cái biến cố lịch sử của 30 tháng 4 năm 1975, người Việt Nam chúng ta đang ngộ quốc có rất nhiều cơ hội để đóng góp cho những cái xã hội này. Bây giờ đã là một phó thủ tướng của nước Đức, trong tương lai tôi nghĩ chừng vài chục năm đang làm tổng thống Hoa Kỳ quá, dám lắm. Nhưng mà cũng cái điều hãnh diện là nhờ cái đất nước Đại Việt của mình đã sản sinh ra những cái con người vĩ đại như vậy, mà có những cái vị vua mà không thiết ngôi vua đã bỏ ngôi để đi tu. Mà tại sao là ông Trần Thế Tông muốn đi tu? Ai nói được cái điều này thì làm vua rất là sướng, tại sao phải bỏ đi tu? Cho nên bây giờ một cái ngai vàng, một chức tổng bí thư, một cái ghế thủ tướng ai cũng muốn tranh giành, nên tại sao đã có rồi mà bây giờ đi tu nhìn kia, ai biết đâu. Ông Thiền Tạo nói nghe thôi, ông chỉ biết chuyện Pháp thôi, chuyện Việt Nam ai biết đâu, nói nghe thôi.
Chứ thầy có nghĩ rằng khi ông vua Trần Thế Tôn ông giác ngộ ra được rằng cái giá trị tinh thần là nó vô giá, còn cái giá trị của một ngai vàng nó chỉ có là giá trị của một ngai vàng thôi, thành thử ổng gác bỏ cái giá trị vật chất kia.
Nhưng mà phải có một cái động lực, động cơ gì đó ổng mới từ bỏ. Ví dụ như mà một số người không có hoàn cảnh đặc biệt thì không có được những cái nhân tố đặc biệt. Lý do thứ nhất á, là ổng với Lý Chiêu Hoàng không có con, cho nên Trần Tiểu Tổ nó là đầu triều của một cái dòng họ mà nhà vua không có con thì không được, cho nên phải bắt ông Trần Cảnh, đó là Trần Thái Tông, lấy chị dâu của mình, tức là vợ của Trần Liễn. Mà cái điều đó là một cái điều sao vô luân trong một xã hội, đó là chuyện thứ nhất. Và chuyện thứ hai đó, khi mà Trần Thủ Độ đó mà làm quân sư cho triều nhà Trần á, thì ông ta làm những cái động tác là mẹ của Lý Chiêu Hoàng, tức là vợ của vua Lý Huệ Tông á, đã làm hoàng hậu một thời rồi. Thì khi mà về với ổng đó, là ông Trần Thủ Độ ông bắt bà này á dán xuống làm cung phi, không còn là hoàng hậu nữa, để Trần Thủ Độ lấy bà vợ của ông Trần Lý Huệ Tông đó làm vợ. Hai cái sự kiện này là hai sự kiện rất là quan trọng và đau đớn trong cuộc đời của Trần Thế Tông. Thì vậy cho nên nửa đêm thì ông bỏ cung thành để ông đi vô núi Yên Tử để ông xuất gia, vào quốc sư Phù Văn. Từ lúc bây giờ thì Trần Thủ Độ thấy mất vua rồi, cho nên mới đi vào trong núi mới tìm. Thì vua Trần Thế Tông không có chịu về, thì ông nói tẩm xem ngay vàng như đôi dép bỏ, còn mình thì ước gì ai bỏ vài đôi rồi lấy mang vô lại để ngay vàng mà nói dép bỏ. Cái là con người phải hiểu được cái giá trị của nó là gì, là vì qua hai cái sự kiện rất là đau đớn trong cuộc đời của một con vua, mặc dầu là ngồi làm vua trên ngai vàng, trên ngồi trên đầu của thiên hạ, nhưng hai cái sự kiện đó là hai sự kiện nó luôn luôn nó xảy ra trước mắt của mình, cho nên vua rất là buồn, cho nên mới bỏ cái vua ra đi tu. Cuối cùng là thì Trần Thái Tông không có chịu về, thì Trần Thủ Độ mới nói là nếu mà bệ hạ ở đâu thì triều đình ở đó. Cuối cùng là thì quốc sư Phù Văn mới nói là chỗ này là chỗ của bằng tăng tu hành, uống nước lã, ăn rong rêu ở trong núi để mà sống, thì không có nên đem tâm cung lục viện đến đây để làm gì. Thôi thì nếu mà tâm bệ hạ yên thì bệ hạ ở đâu cũng yên. Sau khi trở về là với triều đình 20 năm ròng rã, có ngày thì lo việc triều chánh, tối thì trong đàn tụng kinh niệm Phật. Mà lịch sử có ghi lại là trong quyển khóa hương lục của Trần Thế Tông, tức là một cái bản kinh của Thiền Tông, Thiền Trúc Lâm rất là quan trọng. Bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ đang chuyển dương cái tâm thiền đó. Ngày thì lo việc nước, tối thì lo tụng kinh niệm Phật. Mà tâm sự nó rằng 20 năm như vậy không có chung chăn gấu với một cung phi hoàng hậu nào hết. Vì thế là ở trong cái cảnh đầy đủ hết tất cả mà sống một cuộc đời rất là thanh tịnh, mặc dù không có xuất gia được, nhưng mà sau đó đến đời cháu ông, tức là Trần Nhân Tông, thì được đi tu. Thế mình thấy cái thời này Việt Nam chúng ta cũng có những cái vị vua rất là đặc biệt. Ở Nhật trong cái thời gian đó cũng xuất sinh ra những vị tổ, Honen Sonin, tức là Phát Nhiên Thượng Nhớ, Nichiren Sonin, tức là Nhật Liên Thánh Nhân, và Xin Lăng Sonin, tức là Thăng Loan Thánh Nhân. Năm nay nước Nhật á là kỷ niệm 750 năm của Ngài Thăng Loan và 800 năm của Ngài Phát Nhiên. Thì một cái đạo Phật ở Nhật là một cái đạo Phật mà ứng dụng vào trong đời sống. Các sư huynh Hà Đạo Đồng khi ở Nhật cũng biết đời sống của tu sĩ là một đời sống có gia đình. Khi chúng tôi đến du học ở trong chùa Nhật thì mấy và thầy vợ mấy ông thầy chùa Nhật mới ồ với tôi nói quốc sản là hành sinh đức thế để tôi một đô thì cái con xin ai cả sư huynh còn dịch tiếng Việt được không chắc quay nó là bê tông nô vô sàng và hai sân đức kia để tông mô đô tê cái câu xin ai đức ca. Nghĩa là mấy ông thầy Việt Nam ông nào cũng đẹp trai mà sao ông nào cũng không có vợ hết. Đâu có nghĩa là vậy. Tôi nói đi tu mà sao có vợ kỳ quá vậy. Xúc kê tư dương nô và cái câu xin ai sau đề hoa bê tông nô đêm tô địch sổ. Đó là cái truyền thống của người xuất gia của người Việt Nam. Thế ngược lại mình ở trong cái khung cảnh mà những người tu có gia đình thì mình thấy họ là kỳ, nhưng mà thực sự là họ thấy mình mới là kỳ. Đi tu gì không có gia đình tội nghiệp quá. Cho nên mỗi một cái xã hội nó khác, cũng như cái hoàn cảnh bây giờ ở bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, bên Tin Lành cũng vậy, cũng đang gặp những khó khăn là có nên tiếp tục cái đời sống celibat, tức là đời sống độc thân của một linh mục hay không. Rồi bên Phật giáo cũng vậy, thực sự ra nó không phải là một cái chuyện đơn giản để mà hy sinh cả một cuộc đời. Dạ, mời sư huynh nha. Yeah.
Không phải là cái truyền thống của Phật giáo những nhà vua Meiji.
Yeah. Meiji Shin tức là 1868. Yeah. À, sau này ra cái đó có một cái đạo luật rất rõ, sư huynh nhớ đúng không
vậy? Mà thì Phật thì yeah. Nhiều công dân thì đối với quốc gia là bình thường.
Dạ vâng. Cái này đạo luật của vua Minh Trì 1868 cũng giống như là đạo luật của vua Quang Trung Việt Nam mình vậy thôi. Quang Trung cũng ra một đạo luật, người nào thuộc kinh thuộc kệ ở lại chùa, người nào không thuộc đi về làm ruộng, lấy vợ lấy con vậy thôi. Còn đạo luật của vua Minh Trị đó thì chuyên bắt buộc chư tăng phải lập gia đình, người chư ni thì không có lập gia đình. Ngay cả bây giờ ni cô ở bên Nhật thì không có lập gia đình, nhưng mà bên tăng á, bên luật á, thì người đàn ông được ra vô 7 lần, đàn bà thì 1 lần thôi. Như cô Dung một lần thôi chứ không được nhiều lần.
Nó chưa vô mà vô là luôn.
Vô là luôn ha. Lý do tại sao người đồng bà chỉ được một lần đó?
Tại sao thầy?
Tại sao? Tại vì ví dụ người đồng bà đi tu từ nhỏ tới 20-30 tuổi, rồi nếu cái nghiệp duyên của mình không có tu tiếp tục được nữa mình ra đời, thì mình có gia đình, sinh con, thì phải nuôi con cho tới mấy tuổi? 18-20 tuổi. Thì lúc đó mấy chục tuổi là
mấy chục tuổi lúc nào cũng tu được, thầy nó có 60 tuổi
không tu không, ý nó là ra vô á, ý nó ra vô
hả?
Đó thì ý nó lại đến 50 tuổi rồi thì chỉ vô một lần lại nữa thôi, chứ không có vô lần thứ hai và lần thứ ba nữa. Nhưng người đàn ông á thì ta có nhiều cái cơ hội hơn để mà ra vào nhiều lần, đó là trong cái giới luật của Đức Phật chế như vậy. Nhưng bên Nhật thì nó không phải vậy, tức là trong chùa thì có cha truyền con nối, nếu ông thầy đã sinh ra hai đứa con gái là bắt buộc người lễ phải đi tu. Còn nếu mà ông thầy đã sinh được đứa con trai đó thì đứa con trai đó sẽ nối nghiệp của ông thầy cha, ông thầy sư phụ đó. Thì Việt Nam mình mà thấy như vậy chắc thấy lạ, nhưng mà Nhật là nó là cái chuyện bình thường. Nhưng vấn đề ở đây á, thực tế thì nó không phải là cái chuyện có gia đình không có gia đình. Bây giờ giáo hội Tin Lành có gia đình nhưng mà vẫn vấn đề rất là nhiều, chứ không phải không có gia đình. Còn giáo hội Thiên Chúa Giáo không có gia đình, dĩ nhiên nó cũng có cái hai mà nó cũng có cái dở. Ở bên Phật giáo cũng vậy, bên Phật giáo thì có gia đình nó tượng trưng cho cái sự không thanh tịnh. Gia đình thực sự nó không phải là cái sự xấu xa, mà nó là cái sự tiếp tục của luân hồi sanh tử. Nghĩa là nếu mà mình trong thập nhị nhân duyên, trong 12 cái cột này đó, nếu muốn chấm dứt thì phải chấm dứt cái gì chứ? Vô minh không thể chấm dứt được. Ái, bộ ái niệm, niệm ái bộ mà. I love you, you love me. Cái này rất là quan trọng. Cái này nó rất là quan trọng. Tại vì tất cả mọi người trong cuộc sống là khổ là vì ái chứ.
Không tiền cũng khổ vậy thầy, ai nói thầy nói câu đó, mấy người già đâu có yêu,
ở
đâu những khổ như thường, không tiền
coi
là biết không. Mấy
người
thấy quan trọng đó.
Mấy người thì có tiền xã hội đâu khổ vậy.
Nhưng mà bây giờ điện thoại mà đến trễ cũng khổ đó, con bảo đảm. Không ngồi đó đâu, không có tiền là khổ. Cái gì đó, cái tiền là quan trọng hơn ái á.
Bây giờ cô Dung nói tiền quan trọng hơn ái, ai nói tiền quan trọng hơn, giơ tay coi
ha.
Không, bây giờ hỏi thì ai nói tiền quan trọng, giơ tay coi thì
coi. Hỏi ai trả lời cũng chết liền. Ở đây ai cũng bắt trở hết trơn à, ai nói đâu.
Thực tế là thì trong cái tham của con người là có tham tiền, tham tình, tham danh, tham vọng, tham đủ thứ hết. Chứ không phải nội cái tham ái không, nhưng mà ý nó rằng muốn chấm dứt một cái đầu á thì không thể chấm dứt cái vô minh được, nhưng mà phải chấm dứt cái ái trước. Cái đó mình dễ bắt đầu, mà mình dễ chấm dứt là tại vì mình tự mình ái chứ đâu ái ai ái mình đâu.
Thầy nói sao chấm dứt rồi
thì vô minh mà ái mà
mình chứ. Thầy mà gặp người đẹp gái là thầy có chấm dứt được đó không?
mà rất hay là hồi nãy giờ tôi chưa gặp người nào đẹp hết. Chứ nếu mà tôi gặp người đẹp thì chắc sư huynh Hà Đầu Đồng cũng không tu được nổi nữa. Phải không sư huynh? Sư huynh tu đâu này gần 80 tuổi hả? Vẫn là một đời sống độc thân như thường, nhưng mà tại sao ta thấy đủ tao vẫn? Cho nên nhé, ngài Narayana nói như thế này: mọi cơn dục của thế gian nó giống như một cơn ngứa vậy thôi, mà càng gãi thì nó ra tốt nhất là quan trọng là chỗ này, cái người tu với người không tu nó khác nhau chỗ đó, có gãi hay không thôi. Người nào muốn ngứa là ngứa thì cứ gãi tiếp không sao, còn những người không muốn ngứa, họ biết rằng cơn ngứa đấy đó đủ họ muốn gãi thì họ tự biết cái điều của họ là đủ rồi. Cho nên cái người giác ngộ và kẻ không giác ngộ nó khác nhau chỗ đó vậy thôi. Thấy tiền vẫn ham, nhưng tiền không phải là mục đích của cuộc sống. Vì vậy thì dầu xiển thì kể mãi cờ bình su cái sự vui vẻ mãi trừ sư đi đâu mà vì vậy thì dầu xiển thì kể mãi cờ y sinh cái sự vui vẻ mãi chiên can. Vì vậy thì dầu xiển thì kể mãi mãi cái gì mãi tông si. Tức là người ta có tiền, người ta có thể mua được một ông bác sĩ, nhưng người ta không thể mua được sức khỏe nữa. Nếu người ta có tiền, người ta có thể... Đây là ông Thiền Tạm dịch ra này. Si vô gia vê vô cụ đạc rắn vô vô rê a sê tê kèn kè lít rà mê pa đê con nít sẵn. Dịch ra tiếng Việt nghe con.
Thầy nói là mình có thể có tiền thì mình có thể mua được tất cả, nhưng mà mình không thể mua được cái sự hiểu biết.
Rồi, cho ông Trần phát tay tiếng Pháp. Thấy không cô Dung, ông già dịch tiếng Tây hay lắm. Tiền không là tất cả.
Cô đâu có nói tiền là tất cả, nhưng mà không có tiền là không được.
Đúng, tiền chỉ là phương tiện thôi.
Dạ, thì cô đâu có nói là tiền là tất cả.
Chứ bác biểu đó, bác biểu không có tiền đâu có chết đâu. Đâu vẫn sống được.
Chết như buồn. Đúng không, không có tiền. Bây giờ ví dụ như thầy không có tiền, thầy cũng đâu có bay được đâu.
Thì mình đi chỗ bay. Ví dụ như mình qua Ấn Độ đó, mình thấy người Ấn Độ rất là nghèo khổ ha. Mình nghĩ chắc người ta tội nghiệp lắm. Nhưng tôi nghĩ là chắc khi người Ấn Độ ta nhìn mình ha, nó cái người đó sao tội nghiệp lắm. Họ sống với heo, với gà, nhưng họ rất là vui. Ngày nào họ cũng cười, cái nụ cười họ rất là an lành. Còn mình trên thực tế không ai trong túi không có tiền ấy, mà nhìn người nào cũng buồn thảm. Cười mà cũng cười méo thôi. Thì vậy cho nên đó, cái vấn đề quan trọng là mình biết đủ thôi. Nhưng mà có cái này tôi hỏi quý vị, sáng chuyện tiền hỏi ha. Trong thế gian này á, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, ông già, bà cả, người đuôi, người mù, người khuyến tật, cái gì cũng không biết hết. Chữ không biết, nhưng mà tiền ai cũng biết hết. Tại sao vậy?
Di chuyển mà thầy.
Không. Ai biết? Người mù mà họ cũng biết tiền đô la 5 đồng, 10 đồng nữa là tại sao? Không phải. Cái gì mà người ta chú mục vào đó, thì người ta sẽ biết. Cái câu Phật hiệu nếu mình cũng chú mục giống vậy, thì người ta đỡ khổ trong cuộc đời. Phải không? Nếu mà câu Nam Mô Di Đà Phật cũng giống như tiền đô la Mỹ vậy đó, phải không? Thì người ta cũng đỡ khổ vậy thôi. Nhưng cái gì mà người ta chú mục vào đó để mà người ta thực hiện đó, thì nó sẽ đạt đến cái quả tốt ha. Sự phát sinh và thành quả của tông phái mới chỉ có thể hiểu được trước những lý do thầm kín của sự phát triển đoàn thể cho từng thời. Những tông này đã ảnh hưởng qua những sự khủng hoảng và sự sụp đổ hoàn toàn của thế lực chính trị của hoàng gia tại Kyoto, và kết quả ấy là sự thành lập chính quyền quân đội vào năm 1192 tại Kamakura, đã biểu lộ sự thay đổi về cơ cấu xã hội, mà cơ cấu ấy đã được dọn sẵn đường từ thời Heian, tức là thời bình an, trong khi sự thanh nhã và sự tinh luyện về văn hóa của triều đình còn là một điểm cao để hướng về. Thì những việc làm cụ thể của những cơ quan tại các tỉnh lỵ luôn luôn được đón nhận như là thể thức của quân đội, và việc này bị cho là hạ cấp và là tay chân bên cạnh của triều đình đã được huấn luyện. nó được hình thành bởi cấu trúc phong kiến với sự thống trị qua sự trung thành cá nhân và lấy những vị tướng quân làm căn bản. Chẳng biết khi triều đình muốn quấy nhiễu sự thống trị và hành chánh ấy đối với cuộc sống tại các tỉnh, cho nên ảnh hưởng của quân đội là càng mạnh hơn và cuối cùng tiến dần đến những ông quan đóng vai trò chính trị quan trọng. Sự tranh giành giữa Taira và Minamoto ở vào giữa thế kỷ thứ 12 đã bị ảnh hưởng rồi dẫn đến việc thành lập chính quyền quân nhân tại Kamakura. Đây chính là sự chiến đấu giữa hai phe đảng của tầng lớp mới, trong khi Taira qua một thời gian dài thống trị vẫn còn chủ trương chế độ quan liêu, công khai tham vọng và nhảy theo văn hóa của triều đình, thì Minamoto cuối cùng đã chiến thắng và tổ chức theo lối phong kiến với sự suy cử Minamoto no Yoritomo lên làm tướng quân thống trị quân đội ở bên trên và để tổ chức cho chính quyền mới ở Kamakura, trong ấy chẳng thân thiện với những tỉnh miền Nam đang phát triển mạnh. Thì đây là một cái đoạn văn nói về vấn đề triều đình Kamakura lúc bây giờ ở Kyoto có liên hệ với những cái sự phát triển của Phật giáo lúc bây giờ. Hồi xưa thì Phật giáo cũng như những tông phái cũng dựa vào triều đình, nhưng mà triều đình á thì sẽ bênh vực những cái tông phái nào mà ủng hộ triều đình, cũng giống như bây giờ. Cái tông nào mà ủng hộ nhà nước thì nhà nước sẽ giúp đỡ, còn tông nào không ủng hộ thì nhà nước thì sẽ tìm cách để mà đưa những cái người lãnh đạo nó đi cái chỗ khác. Thì chúng ta thấy là trong quá khứ cũng vậy, mà trong hiện tại cũng vậy, trong vị lai cũng vậy. Nhưng mà vị giáo tổ nào của một tông mà không muốn cho cái tông phái mình phát triển lớn mạnh đâu. Cho nên cái này nó rất là quan trọng. Tịnh Độ Tông thì muốn phát triển mạnh, và Pháp Hoa Tông cũng muốn phát triển mạnh, và Chơn Ngôn Tông cũng muốn phát triển mạnh. Vì vậy cho nên cái thế lực của triều đình, nếu mà triều đình nghiêng về phía bên nào đó thì cái tông phái nó được phát triển mạnh hơn, và cuối cùng lại thì Pháp Hoa Tông cũng bị đi đài, và tức là Nhật Liên Tông, Nhật Liên Thánh Nhân cũng bị đi đài, và Ngài Thân Long Thánh Nhân cũng bị đi đài. Thế mình thấy rằng những vị mà làm việc đạo trong thời gian quá khứ không phải là chuyện đơn thuần để mà thành tựu một cái pháp tu. Ngày hôm nay chúng ta hưởng được tất cả những cái công đức mà có được phải nói rằng vô vàn cái khó khăn của những vị tổ trong quá khứ, chứ không phải là bây giờ chúng ta niệm được một câu Phật hiệu, lễ Phật được một lễ, mà mình là một cái phước báo vô cùng, nhưng mình không có để tâm. Trong quá khứ bao nhiêu là cái chiến tranh ở tại Ấn Độ Hồi giáo đã giết Phật giáo như thế nào, bao nhiêu ngàn quyển thánh kinh đã mất, và bao nhiêu ngàn tăng sĩ đã bị chết dưới những cái đạo quân của Hồi giáo. Rồi chúng ta qua bên Nhật Bản cũng vậy, giữa triều đình với là giữa những giáo hội vẫn có những cái chuyện khó khăn với nhau. Nhưng mà những vị tổ họ muốn Phật pháp được phát triển, nên họ đã hy sinh rất là nhiều, nhiều khi là hy sinh cả tánh mạng của mình để mà muốn cho đạo pháp được trường tồn. Vâng, thôi thì hôm nay hơn một tiếng đồng hồ theo như dự định, cái phần giảng của chúng tôi đến đây thì kết thúc. Mong rằng cái câu Phật hiệu đối với người Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật nó rất là quan trọng. Và quý vị về lúc rảnh, người lớn tuổi cũng vậy, người trẻ tuổi cũng vậy, lúc nào cũng luôn luôn ở trong tâm niệm của mình để giúp cho mình được sáng sủa hơn. Xin cảm ơn quý vị A Di Đà Phật. Bây giờ là cho quý vị 2, 3, 4 câu hỏi nọ lề, tối đa là đúng 5 giờ. Dạ. Mà anh Đức phát biểu. Dạ. Bây giờ quý vị nghe ha, đúng là Buddha là một danh từ chung, mà Buddha đó là tiếng Phạn, trong này nó có hai từ, từ là Bút và từ là Đa, cho nên sao thầy nhất, sau này thầy nhất hạnh thầy lấy là Bụt, Bụt thực sự thầy lấy chỉ mới một vế thôi, mà theo thầy thì thầy nói là Bụt á là Phật, nhưng mà thực tế đó, Phật không phải là Bụt. Giờ mình định nghĩa cho kỹ đó, Bụt đó nó mới là kẻ thôi, còn Đa đó là người giác ngộ. Dịch ra tiếng Đức là Đà Hạc Vắc Tờ, e khác mà Vắc Tờ sao? Vắc Tờ tức là người tỉnh thức, Đà Hạc Loi Tết Tờ, cái người mà bừng sáng, người mà Satori thì gọi là Buddha, ai cũng có thể thành Buddha hết. Men là Fallen, thế nên nào Buddha là ai cũng có thể trở thành Phật. Phật là một danh từ chung, nhưng có Phật quá khứ, có Phật hiện tại, có Phật vị lai. Và Đức Phật nói là có vô lượng vô biên của thế giới thì có vô lượng vô biên vị Phật và có vô lượng vô biên vị Bồ Tát. Nhưng riêng cõi này đó, cõi mình đang ở và là cõi Samsara, tiếng Tàu dịch gọi là cõi Ta Bà. Thế nào gọi là Ta Bà? Cõi này gọi là cái cõi kham nhẫn. Ai vào đời trong thế giới này đều phải kham nhẫn, nhất là những vị đạo sư, những vị Bồ Tát thì hiện trong thế gian này. Tại vì thế gian này là thế gian 50% thiện và 50% ác, cho nên từ cái thiện có thể đi lên thánh thiện tiếp tục, mà cũng từ cái thiện có thể đi xuống cái ác tiếp tục nữa. Cho nên cõi này gọi là cõi kham nhẫn. Kham nhẫn tức là phải chịu đựng những đau khổ, những cái khó khăn để đi vào để mà cứu độ cho chúng sanh. Thì ai có cái lời nguyện ở đây đó thì phát nguyện xuống dưới cõi này để mà độ. Thì trong đó quá khứ có Đức Phật A Di Đà phát ra 48 lời nguyện trong vô lượng vô biên kiếp. Nếu có một chúng sanh nào ở thế giới này mà phát nguyện sanh về thế giới của tôi, cái thế giới của Phật giáo nó rất là lớn, 1000 tiểu thiên thế giới thành 1 trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới thành 1 đại thiên thế giới, 1000 đại thiên thế giới thành 1 tam thiên đại thiên thế giới. Một thế giới không phải chỉ có 5 châu này đâu, có 5 thiền bộ châu, Bát Câu La Châu, Đa Ngư Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu, trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi tứ thiên vương, đau lợi, đau súc, dạ ma, hóa lạc, tha hóa, tự tại thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hữu tịnh cư, thông vô biên xứ, thức vô biên xứ, phô sở xứ, phi tưởng vô biên tịnh xứ. Một cõi của Phật giáo là như vậy, mỗi cõi như vậy là có một vị Bồ Tát cai trị, và trên tất cả những nơi đó thì có một vị Phật phát nguyện đó ra đời. Thì Đức A Di Đà là phát nguyện trong quá khứ. Và hiện tại đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái người mà ở trên cung trời Đậu Xuất, tức là Susita, mới phát nguyện giáng sanh vào ở trong cung thành Ca Tỳ La Vệ và làm con của Hoàng hậu Ma Gia. Mà ví dụ như Bồ Tát thì do nguyện lực mà thành tựu cái pháp tu, còn chúng sanh chúng ta thì do nghiệp lực, cho nên nó đẩy đi đâu mình đi đó thôi. Cho nên Bồ Tát biết rằng mình sanh vào trong thai cung của người mẹ, nó đứng phía bên không phải của người mẹ, cho nên khi sinh ra nó sẽ thái tử làm sao biết đi liền, và không sinh nơi cửa mình của người mẹ bình thường, mà là sinh nơi thông của người mẹ. Còn mình thì vì vô minh sinh tử không biết, cho nên cái nghiệp nó dẫn mình đi đâu mình đi theo đó, ở 9 tháng 10 ngày cứ thừa thôi trong thai cung của người mẹ, để rồi sinh ra người thì có đầy đủ tay chân, có người thì mất tay mất chân, có người thì còn đầu còn mắt chẳng hạn. Nó mình do nghiệp lực mà mình thành tựu. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni mới thấy rằng cần độ cái chúng sanh trong thế giới Ta Bà này. Cho nên giáo pháp của ngài chia ra làm 3 thời: thời chánh pháp, thời tượng pháp, thời mật pháp. Thời chánh pháp 500 năm, thời tượng pháp 1000 năm, thời mật pháp 10000 năm. Mình là đang ở cái ngàn năm thứ hai của 10000 năm sau. Và khi mà pháp Phật đã đến tận diệt rồi đó, có nghĩa là cái phim Do Thái mà nói năm 2012 là mình sẽ tận thế. Ở đây có ai coi phim nó vô đây coi không? Có được 4 người sẽ chết, còn mấy người kia không sẽ chết nên không coi. Cái gì có sợ không?
Không, dạ không.
Không sợ. Rồi bữa nó rủi nó chảy ra làm sao?
Nếu con chết thì đâu có sống. Nếu con thấy thì thầy đâu có sống đâu.
Không, sẽ còn những người còn sống là lên đen qua hải thần phù, khéo tu thì nổi. Người nào dụng tu thì chìm trước, người nào có tu thì sẽ nổi. Nó vậy đó. Tức cái thời mật pháp là thời người nào mà thế nào gọi là có tu? Hả?
Tại vì biết được. Miệng thì tà, tâm thì Phật, sao
phải
gì biết được, đúng không
thầy? Hy vọng vậy, hy vọng. Thế thì có thể thôi, 2012, 2013, 2014 tới 2016 qua những nhà thiên văn học như bà Vanga ở Bulgaria. Đó là những tài liệu mình đáng tin cậy, và những cái nhà mà địa chấn học trên thế giới đang khảo sát, và những nước Đức này này cũng bị tornado nè, rồi nước Đức này cũng bị mới động đất này nữa, chứ không đừng nói gì xa. Rồi nay mai cho nên Đức Phật nói là tam giới vô an vô như quả trạch ba của không yên, giống như là một nhà lửa, mình đang sống trong nhà lửa mà mình đâu có biết. Nhà lửa nó tới nó sẽ đốt mình, nước nó tới nó sẽ dâng. Và trong cái quyển là Phật nói luận A Di Đàm về việc thành lập thế giới đó, Đức Phật nói rằng trong tương lai nước không phải là dâng là 50 thước như sư Nam Mi của Nhật Bản vừa rồi, mà 600 thước. Mới sợ cũng không cần, không còn nữa. Mới sợ cũng lên nước hết rồi. Đi bên Hà Đậu Đồng mới sợ có đá trong nước rồi đẹp lắm, không biết lên có còn không. Cả sao đi bên. Cái là hào quang sáng lắm, aura sáng lắm. Tức là ai thành Phật sẽ có hào quang lớn. Bây giờ mình người nào cũng có thấy, cho dù tại vì không tu cho nên nó có nhỏ nhỏ thôi, không có lớn. Rồi Phật Di Lặc đó, tức là trong kinh đó là Maitreya Buddha, thì vị đó sẽ ra đời khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca không còn nữa. À, nhớ như vậy. Tức là Phật Căn Kinh 2 Buddha, tức là Amitabha Buddha, rồi Ghế Kinh 3 Buddha, tức là Sakamuni Buddha, rồi Sukumthika Buddha là Maitreya Buddha. À, người Đức thường kêu là Happy Buddha. Ông Phật mà ngồi mà cười có cái bụng lớn, tại sao ông cười? Nó là nguyên nhân là có một cái đám cưới đi qua ở Trung Quốc á, thì ông ngồi ông cười, người ta nói ông tu hành, ông tu gì ông phải cười. Ông nói ta thích cười cho chúng sanh nó vô minh, bởi vì nó giết cha mà cưới bà cho cháu. Từ đám cưới này á, có giết mổ một con lợn đó là cha của chú rể đó, mà cưới bà cho cháu, tức là cái cô dâu mà về làm vợ chú rể đó là bà nội của khủng khiếp đó. Cái luân hồi của chúng sanh nó gần bên nhau, có xa thôi. Rồi quý vị thấy có cái gì để chứng minh là cái người đó là bà nội mình? Bây giờ hỏi chút nè, bình thường thương vợ ở đây có đi chùa không? Bệnh không đi được. Bình thường thương vợ là kêu là em kêu này kêu kia, nhưng mà tới hồi mà giận nhau kêu bạn gì?
Bạn em chứ bạn gì thầy? Điều
thôi cô biết, hỏi chút mà.
Ai mà dám trả lời thầy kêu
thầy cũng
phải thu liền
luôn
á.
Dạ. Khoan mời con. À, đó, đúng rồi. Đúng. Rồi còn gì hơn nữa không? Hả? À. Cái bằng bà hả? À, rồi con lại bà nội nữa mà. Phải không? Thì người đó, người vợ mình trong hiện tại, trong kiếp nào là bà nội của mình. Phải không? Thực tế nó là như vậy. Rồi người chồng đối với người vợ cũng vậy, hay là người vợ đối với người chồng. Bình thường kêu anh em, nhưng mà tới hồi giận lên kêu mày tao là chuyện bình thường, rồi kêu là sao nữa? Thôi đi cha nội. Tức là vừa cha mà vừa nội mình nữa. Tức là một kiếp nào đó, người chồng mình trong hiện tại là cha của mình, một kiếp nào đó trong luân hồi sinh tử, người chồng mình là ông nội của mình. Khủng khiếp lắm. Cho nên người đi tu không dám có gia đình là lý do này.
Nếu mà ai mà cũng đi tu như thầy bảo đảm là tiệt chủng là cái chắc.
chưa tu mà đã lo tiệt chủng rồi.
Ví dụ bây giờ thầy tu thầy già, làm sao có người trẻ đi tu nữa đâu?
Đâu gì lo, 6 tỷ người được mấy người đi tu. Không phải lo chuyện đó. Rồi, đó là câu hỏi của anh Trúc rất là hay. Quá khứ hiện tại bị la theo đâu nữa đi. Trang hoàng đó
không? Cái này hỏi Phật, hỏi cho Phật tử hiểu luôn, hay là Phật tử có hiểu rồi, nhưng mà tại vì ai đưa ra cái ví dụ như mình nhìn vào một ngôi chùa, mình đi ví dụ giống mình cái đạo tràng mà mình để cái phật ngưỡng của đức Buddha, tức là cái phật Bạch Ca, nhưng mà mình niệm phật A Di Đà rồi mình sẽ biết là coi như mình tin là thật là ra đời.
Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho ai nói? Dạ. Thì ngài nói kinh Di Đà, ngài nói kinh Vô Lượng Thọ, ngài nói kinh Quán Vô Lượng Thọ, ngài nói cho mình nghe. Cho nên cuối cùng là tại vì mình là người khó tiếng, cho nên ngài nói là năng tiếng chi pháp thì vi thậm năng thậm hi hữu đó. À, đó là trong cái bản cuối của kinh Di Đà, tức là do tất cả do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra hết, tức là Đức Phật cùng nhìn lại. Đúng rồi, trong 49 năm. Đúng, đúng, đúng. Đó là vậy đó. Rồi, câu hỏi khác. À, mà rồi. Thực sự là một người làm ác suốt đời mà cuối đời đó, như hồi sáng tôi giảng đó, phải qua hai tâm với một tâm không thể được về Tây Phương. Thứ nhất đó, là cái tâm tàn quý của cá nhân đó, tức là cái tâm xấu hổ của cái người muốn được vãng sanh. Tức là phải biết mình trong cuộc sống của mình sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, những giới này mình phạm cái gì, mình có cái tâm gọi là hối cải đó. Cái tâm hối cải thì nó sẽ xoay chiều thế nào gọi là hối cải hay là sám hối. Ví dụ như bây giờ mình đứng ra ăn sáng mặt trời đó, thì cái hình mình đứng ở đâu, cái bóng nó sẽ ngã theo ở đó. Thì cái câu Phật hiệu nó cũng vậy đó. Mình niệm như thế nào thì nó sẽ tương ưng với cái niệm của mình để mà được tốt hơn. Thì cái người mà có cái tâm sám hối đó thì cũng giống như là theo cái hình ngay thì bóng thẳng, mà hình vậy thì bóng cong như vậy đó. Rồi cái điều kiện thứ nhất mà đòi hỏi là cái cá nhân của cái người đó trong cái trạng thái lâm sàng. Và điều kiện thứ hai đó rất là quan trọng là cần những thiền hữu trí thức. Tức là người đó có thể là cha mình, có thể là mẹ mình, có thể vợ mình, có thể chồng mình, còn hoặc là những vị đạo sư, những vị thầy ta tới để tiếp dẫn mình. Thế thì về đó để làm gì? Để tiếp tục được tu học nữa thôi. Nhưng mà cái cõi đó chắc chắn là sẽ được về với hai cái điều kiện đó. Còn nếu không có hai điều kiện đó thì không có thể về. Nếu như mình chờ làm ác cho đến suốt đời rồi Phật tiếp dẫn mình về thì thực sự ra thì cái ý nghĩa nó không phải là một cái sự giải cứu, cái vòng vay cho mình, mà là một cái lòng thương. Rồi chứ Phật thấy chúng sanh đau khổ quá cho nên muốn đưa về cái cảnh giới an lạc. Ví dụ những người mà tị nạn bằng thuyền, thì mình bị lên trên trong biển cả, nước Đức này mang mình tới đây, mang tới mình làm gì nữa? Chính mình phải tự lập nghiệp chứ nước Đức đâu có xây dựng hạnh phúc tương lai cho mình được đâu. Ví dụ như là vậy, tức là tị nạn hay giúp đỡ hay là sinh về một cái cõi nào đó là do chính mình phải tự lập thân của mình. Thì đó nó là cái ý nghĩa như vậy. Rồi, thêm một câu nữa, ai muốn hỏi? À, mời cô. Cái đó là cái quan trọng. Thế bây giờ á, ví dụ như một cái ly nước mình cứ làm ngoài dao động hoài vậy á, thì những cái bụi bặm nó sẽ nổi lên bên trên mặt nước á. Bây giờ mình để yên thì nó sao? Lắng động xuống. Nhưng mà cái cáu bụi nó còn không? Còn. Bằng chứng là những ngày ăn chay thì rất là hiền, mà những ngày ăn mặn thì dữ lắm. Tôi nói chị biết bữa nay tha thứ cho chị bởi vì tôi ăn chay. Thế thì chứng tỏ rằng cái tham sân si, cái mạng nghĩ mình nó vẫn còn nằm đó. Thế bây giờ mình làm sao để cho nó tan đi cái hát bị thực tập lên đường, tức là tham sân si ai cũng có, tham tình, tham tiền, tham danh, tham vọng, tham nhiều hay tham ít, là hát bị nghiệt, sự ham muốn, sự tập lên đường, tức là sự si mê, sự ngu si, sự đun kinh hai, ôn vít sinh hai, tất cả những cái này là những cái màn gọi là vô minh. Thế bây giờ mình phải lấy thiền định, mình phải lấy cái sự tập trung tư tưởng, ngồi lại niệm Phật, hay là quán chiếu cái hơi thở, câu Phật hiệu, nó có một cái năng lực rất là mạnh, nó bắn phá cái vô minh. Đây là những cái tia laser rất là mạnh để nó làm cho tan đi được. Còn bây giờ thiền cũng không ngồi, tịnh cũng không có tu, rồi cái gì cũng không có làm hết, thì cái chất vô minh nó vẫn là chất vô minh, mặc dù là mình đang để nó yên đó. Cho nên cái điều quan trọng của người Phật tử là phải dụng công tu học, dụng công tu học. Chứ mà mình nói miệng không thì cũng chưa đủ. Thân mình phải để Phật, tâm mình phải hướng về Phật, miệng mình phải niệm Phật. Đó là những cái cách mà để mình làm cho tâm mình nó được yên. Và tất cả những cái cận bão, cận bã trong cuộc đời nó sẽ tự tiêu ra từ từ, mỗi ngày một chút, chứ không phải tu là nó tiêu liền. Có thể là đời này kiếp khác, hay là trong một đời cũng có thể có người làm tiêu hết được. Nhưng mà có nhiều người thì nhiều đời vẫn không có tiêu hết được, tại vì mình không có siêng năng tinh tấn trong cái việc tu học của mình. Rồi, thêm một câu nữa. Ai?
Không
có được. Vâng, để hỏi đi, tôi hỏi đi. Bán cái tự nhiên không sao, không có người khác. Đúng 5 giờ tôi chấm dứt thôi.
Thôi đi, khỏi đi, ngồi đâu phải xe cẳng rồi đó.
Cái này là chúng ta, thì hồi đó chúng ta có phải là thì thấy đào bèn thì thấy thường thường là lửa quá đông, thằng nào, đó là một câu. Tại sao mà cái vấn đề là cái số người Nam và đến cái con đi Phật Pháp,
quá nó có hai á.
Nhưng mà câu nó phải cũng chứ trong vấn đề nam và nữ thì người nữ thì sinh ra thì có cái chỉ giới như bác thì là thân nữ nó thì biết không thế nào và lòng mà nha sinh con ra thế nào thì nhẹ khổ rồi như nữ phải nói là bây giờ con nam thì nói thật nó cũng biết gì mà nữ là thân nữ thì khổ hơn người nam theo con thấy vậy nhưng cái đó có phải là đúng cái luật nhân quả
Bây giờ câu hỏi thứ nhất mình Trúc nói là đi chùa thường thường đàn ông đi ít hơn đàn bà, và tôi nghĩ nhà thờ cũng giống vậy thôi. Bây giờ tôi hỏi quý vị tại sao nó như vậy. Bây giờ và ai biết điều đó, nào ví dụ như Trúc cũng đi chùa và đàn ông đi chùa trong lúc đó, ví dụ như ngày hôm nay từ sáng đến giờ thì chắc cũng trên 100 người đi lễ, thì đàn bà cũng hết 70 à, đàn ông có 30 à. Tại sao vậy? Ai biết? Thứ nhất là trong kinh nó là thiện nam nhưng mà tín nữ, chứ không ai nói là tín nam mà thiện nữ. Người đàn bà tin rất là nhiều và cái gì cũng tin hết. Ai làm sao tôi làm vậy mà ai làm vậy tôi cũng làm theo luôn, đó là đàn bà. Cho nên gọi là đàn ông á là thiện nam, tức là người con trai tốt, đàn bà gọi là tín nữ. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, nhưng mà cũng người đàn bà tạo nên nhiều cái nghiệp dữ. Vì vậy cho nên cái lòng tín có thể là chánh tín mà cũng có thể là mê tín, chứ không phải là chữ tín, không nhất thiết phải là chánh tín không, mà trong đó có mê tín. Sau khi đi chùa đàn ông để ý hơn đàn bà nhiều hơn. Nếu như trong gia đình hai vợ chồng cùng một niềm tin, và vợ xin ông chồng nó sẽ anh bữa nay cho em đi chùa, cũng có người này chồng không cho đi, có người thôi em đi để cho khỏe anh, ngày hôm nay ở nhà lẻo đẻo suốt ngày nói chữ lời chữ xuống nó phiền, thì ít ra một ngày như vậy ông chồng nhà cũng đỡ bớt đi, nhờ đi chùa. Thì nhưng mà người vợ đi chùa về ông chồng sẽ hỏi là nè em bữa nay em đi chùa ông thầy Như Đĩa không giảng gì, mà vợ nó trời anh cũng giảng hay lắm. Tôi hỏi hai cái gì, quen túc lúc từ A đi ấy. Cái người chồng đâu có thuyết phục họ được. Người vợ như vậy không có khả năng để thuyết phục người chồng đi chùa. Cho nên người vợ phải chứng tỏ cái khả năng của mình lãnh hội cái Phật Pháp nó là gì. Thì mình nói là người đàn ông, người đàn ông họ sẽ phát cái tín tâm. Đàn ông rất là cứng đầu, tại vì không phải là họ không có tin, nhưng mà họ tin rất là nhanh. Bà tu 10 kiếp không thành, cái tôi tu kiếp là thành. Từ mấy bà tu cái lãng đãng vậy thôi, chứ còn đàn ông mà tu gọi là tu nhanh lắm, tu rất là nhanh. Và cái sự hiểu biết của người đàn ông, như sự chấp nhận người đàn ông và sự dấn thân của người đàn ông nhanh. Nhưng bây giờ nó nói về Phật tánh Buddha Na Thua thì đàn ông đàn bà giống nhau, nhưng mà thể tánh thì khác nhau. Bây giờ 1 kg bông gòn và 1 kg sắt giống nhau hay khác nhau về trọng lượng? Giống nhau, nhưng mà về thể tích đàn bà đi đâu cũng sắt, người sắt chứ tôi thấy đàn ông đâu ai sắt đâu, phải không? À, đàn bà đi đâu cũng có đủ đồ son phấn lược là, chứ đàn ông có ai sắt không? Ông thì đàn ông có sắt không? Nó nội dung đó không, ta thấy đàn ông ta giải thoát rồi, còn bà lình kình lắm
cắn. Đàn ông đi đâu cũng ăn nhậu hết trơn đó thầy. Ừ. Bà đi đâu ăn nhậu đâu, đàn ông đi đâu cũng ăn nhậu.
Ờ, tôi thấy đàn, đàn bà Việt Nam hút thuốc còn nhiều hơn đàn ông nữa.
Thầy chê đàn bà nhiều quá rồi.
Không, cái này không phải tôi chê mà. Cái này là ngay cả Đức Chúa, ngay cả Đức Phật, ngay cả những vị giáo chủ nó mình thấy. Ví dụ bây giờ ha, bên Trung Đông đó người đàn bà là đi ra đường có chai mặt, không được quyền làm cái gì hết. Chứ bên Phật giáo là đàn bà như mấy ni cô còn truyền giáo, còn giảng pháp được. Đây sư bà về ngồi giảng pháp với đây quý vị được. Chứ một số đạo khác đâu có làm được chuyện đó. Cho nên bên đạo Phật là cái người nữ và người nam có cái khả năng bình đẳng như vậy, đàn bà cũng có khả năng thành Phật nữa. Chứ hồi xưa cái kỷ thứ 19-20 làm gì mà bà Mạc Kình lên làm thủ tướng nước Đức được, phải không? Nhưng tại vì trong hiện tại hiến pháp cho phép và khả năng người nữ có thể làm được, cho nên cái điều đó nó cũng hợp với giáo lý của đạo Phật. Mà trong tương lai không phải mình bà Mạc Kình mà nhiều bà khác nữa, bà Clinton, bà Rice, đủ thứ bà hết, thì cũng có người đàn bà không phải là không có khả năng, có khả năng thành Phật. Thế bây giờ cái điều thứ ba mà đúc nó thì nó còn một cái loại giữa đó nữa, không phải nam mà cũng không phải nữ nữa. Tức là vậy nè, thực sự đó người ta không có phải là ta muốn như vậy, nhưng mà nghiệp nó bắt người ta như vậy. Những người mà nữ, thân nữ mà tánh nam như cô Dung á, là có thể là đàn ông kiếp trước đàn ông nhưng mà dụng tu, cho nên bây giờ phải làm đàn bà, làm thân nữ mà cái tư tưởng là đàn ông. À, hoặc là cũng có những người đàn ông nhưng mà mang thân đàn ông nhưng mà tư tưởng đàn bà. Người đó mới từ đàn bà bước lên làm đàn ông, thân đàn ông nhưng mà tâm vẫn đàn bà. À, cái đó là, nhưng mà trong mỗi con người đều có hai phần đàn, nam tính và nữ tính á. Cái nam tính nó mạnh hơn thì nó thể hiện ra bên ngoài, mà cái nữ tính nó mạnh hơn thì nó thể hiện ra bên ngoài. Thì cái sự đầu thai đó do cái sự cảm nhận. Khi mà cái thân tâm ấm á, cái tâm thức nó đi ra khỏi cái thân mình á, đi chọn nghiệp để đầu thai, chọn người. Cái này mới là ghê gớm, tôi nói trong kinh đó, quý vị nghe mà sợ. Khi mà cái thần thức nó đi nhập vào trong thai cung của người mẹ đó, nó nhận cái người đàn bà làm mẹ nó trong tương lai đó, nếu nó là con gái đó, thì á, nếu nó là con trai thì nhận người mẹ nó là vợ của nó trong cái giây phút mà nó đầu thai. Nếu á, nó là con gái đó, thì nó sẽ nhận cha nó là chồng nó trong cái phút đầu thai. Nó khủng khiếp như vậy đó. Cái luân hồi sinh tử trong đạo Phật nó không phải là khi ra thể hiện thành hình người rồi mới có cái chuyện nam nữ trai gái với nhau, mà trong cái tâm niệm đi đầu thai đó, nó đã biến thành vợ hay thành chồng ngay cái lúc đầu thai vào trong cái thai cung đó. Từ cái tinh trùng, cái nõn xào để tạo thành cái con người, đó là cái tâm thức con người ngay lúc đó. Cho nên khi sinh con trai thì ai thương con trai hơn? Mẹ thương con gái. Sinh con gái thì ai thương hơn? Cha. Cho nên cái tình thương đó, có những cái vụ mà nó gần gũi nhiều quá, nó trở thành cái luận luôn. À, trong sách Đạo Phật thì nói chuyện này ngàn năm rồi, nó không phải một bữa. Quý vị có thể dở kinh Đại Bảo Tích Phẩm Nhập Thai Tạng Pháp Giới để tìm hiểu cái vấn đề này. Còn người nào mà đàn ông là phải nói là làm sao để tạo thành được cái tướng đàn ông, tức là người trượng phu, nói là sao làm vậy, nghĩ sao làm vậy, tức là cái tánh cương trực. Còn tánh đàn bà là tánh yếu kém, tánh nhún nhường, tiếng khiêm cung. Do cái tâm thức của mình với nghiệp lực của mình nó dẫn mình để đi đầu thai. Muốn làm đàn ông hay đàn bà nó do nghiệp nó dẫn hết. do nghiệp nó sẽ kéo mình để trở thành đàn ông hay đàn bà. Cái này là trong kinh Đại Bảo Tích, phẩm nhập thể đẳng Phật giới. Cho nên thấy để mà sợ, để mà tu. Chứ chuyện gia đình, cho nên nó là vô an trái bất thành phu phụ, vô tiền khiên bất thành phụ tử. Nếu không có oan trái thì không làm thành cái tình nghĩa cha con, mà không có nỗi oan khiên trong nhiều đời nhiều kiếp, không bao giờ làm cái chuyện vợ chồng với nhau ấy. Cho nên vợ chồng là cái chuyện oan khiên với nhau mà chưa hết, mới chấm phết thôi chứ cô chưa chấm hết đâu. Cô còn dài dài
đó.
Không đó là nhìn cô là mới thấy chấm phết rồi chứ chưa chấm hết. Nhưng mà hy vọng đó, cô chấm hết thì là điều đó rất là tốt.
Cô có hy vọng chấm hết á.
Rồi, bây giờ thì coi như là sống đúng giờ. Lần này về thì từ sáng đến bây giờ giảng pháp rất là nhiều, và cũng mong rằng quý vị lãnh hội được một cái gì đó để làm cho cái cuộc sống của mình nó đầy đủ thăng hoa hơn. Nhưng mà trước khi chấm dứt, tôi kể câu chuyện để tôi chia sẻ cái hạnh phúc của quý vị, và đồng thời tôi sẽ chia buồn đối với những người không có hạnh phúc. Mình quý vị nghe cho kỹ. Có một ông thầy giáo già 90 tuổi, thì mấy người học trò tới thăm ông, để thấy ông thầy nước da hồng hào đẹp đẽ, hỏi thưa thầy, thầy sống cuộc đời của thầy sao mà có ý nghĩa quá như vậy? Thì ông thầy cũng có nói là đơn giản thôi các em. 70 năm về trước ấy, khi mà thầy kết hôn với cô các em, hai người có một cái lời nguyện. Một trong hai người mà cãi lộn với nhau, ai cảm thấy mà đuối lý đó, thì phải đi ra khỏi phòng trước. Và trong 70 năm đó, thầy là người luôn luôn đi ra khỏi phòng. Thì câu hỏi được đặt ra ha, có phải người đàn ông này lúc nào cũng sai không?
Không.
Rồi, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, trong văn phòng này cũng vẫn được mấy chục người đàn ông. Người đàn ông nào làm được giống như cái điều ông giáo làm được, giơ tay lên coi. Thì sao mà bắt người khác bây giờ giơ thẳng. Thiệt hả?
Chồng con lúc nào cũng đi ra khỏi phòng.
Rồi cho anh đang đàn pháo tay thật là lớn. Chúc mừng anh với anh ngồi bên cạnh là hai người có hạnh phúc. Người đó là người có hạnh phúc thực sự. Còn thành thật chia buồn với người đàn ông không giơ tay lên là tại vì... Rồi, ở trên này người đàn bà ngồi trong phòng, ai là người đàn bà làm được cái điều đó, giơ tay thẳng lên coi.
Chắc khó quá.
Nó rõ ràng giữa đàn ông đàn bà khác nhau, cái nó không giống nhau. Người đàn bà bao giờ cũng muốn chiến thắng hết. Nhưng mà tục ngữ Nga có nói vậy, trong hai người chữ lộn, cái người làm thinh là người khôn nhất. Trong gia đình thường thường ai làm thinh? Đàn ông làm thinh trước, đàn bà cũng có ha. Thầy cho bà đang đàn pháo tay đó là... Thì trong buổi hội hôm nay chỉ có ba người có hạnh phúc thôi. Thành thật chúc mừng, còn thành thật chia buồn với tất cả những vị không nắm bắt được hạnh phúc trong cuộc sống của mình bởi vì không chấp nhận nó. Cảm ơn tất cả quý vị. Ấy muốn nói gì vậy?
Dạ. Thưa thầy thì con xin phép tất cả bà con ở đây.
Muốn nói gì nữa?
Con xin phép tất cả bà con ở đây, con xin đại diện để là có đâu là cảm ơn thầy và quý thầy ở đây đã về Mister làm đại cho tụi con và công quản công lao đến giải thích cặn kẽ cho tất cả chúng con có những lần này. Chúng con hy vọng rằng có ngày thầy có rảnh thì thầy sẽ về đây với chúng con lần nữa. Con xin hết.
Rồi. À, bây giờ quý anh em trong ban tổ chức muốn thưa thỉnh gì đó thì lên đây. À khoan, mà hướng sao đây? À khoan.
Chúc mừng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi các bạch con xin được đồng hành đảnh lễ Hòa Thượng Tam Bái.
Đường là đơn giản. Thưa
dạ, chúc bạch Hòa Thượng, Đại Đức cùng quý sư cô, chúng con thường được biết rằng là thân người khó đặng, Phật Pháp khó nghe và đạo tràng khó gặp. Nay chúng con đã được làm thân người, đã được Thầy Từ Bi trao truyền Phật Pháp phi diệu và được có một đạo tràng để làm chỗ nương tựa và trao dồi tâm linh. Thật không giữ phút nào bằng. Hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2011 thì đạo tràng chúng con có một nhân viên thù thắng là được hòa thượng đại đức cũng như quý sư cô đây về đây để làm lễ Phật cũng như hướng dẫn chúng con một ngày huân tu. Và chúng con xin thay mặt đạo tràng hôm nay chúng con xin tri ân công đức của quý thầy và quý sư cô đây đã không quản ngại không gian cũng như thời gian về đây để tạo duyên lành cho chúng con có dịp để cùng nhau tu tập. Và chúng con xin nguyện y giáo phụng hành, nguyện khắc ghi lời thầy dạy để áp dụng vào cuộc sống thực tế. Và cũng xin cầu nguyện cho chư Phật, chư Bồ Tát luôn gia hộ cho hòa thượng đại đức cũng như quý sư cô đây được pháp thể khí năng và chúng sinh dị độ. Và cũng xin thay mặt cho ban chấp hành nhóm Phật tử Vinh Sờ và vùng phụ cận xin cảm ơn tất cả quý Phật tử và đồng hương đã bỏ thời gian quý báu đến đây và đã đem công sức đến đây cúng dường rất là nhiều ẩm thực. Và xin cũng báo cho quý Phật tử biết là phần ẩm thực hôm nay là do gia đình anh chị Ngọc Tâm phát tâm cúng dường. Xin cho chị Ngọc một tràng pháo tay. Xin kính chúc tất cả Phật tử và đồng hương thật nhiều an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Mời quý vị đứng dậy, mang microphone.
Con giờ phúc về giờ phúc hạnh nhất, hạnh phúc nhất đó thầy.
Rồi quý vị đứng lên cùng hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm cả đệ tử và chúng sanh. Sau đây chắc chúng tôi sẽ xin phép về là Hanu và Viện. Tuy quý vị hình như có ăn tối nè.
Có.
Dạ vâng, thì quan tổ chức phải mời
bà con ở lại sẽ xong mà.
Dạ vâng, quý vị giải tán tự nhiên.
Mang ra được, mang cái này cho sư Vinh Hà đầu đầu.
Trong nước hết rồi.
Hai người ha. Dễ là.